Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc. Bài chia sẻ có tiêu đề: Sau khi tu bỏ chấp trước, mụn đã biến mất. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể không còn bệnh, nhưng trên mặt lại nổi mụn, bị lâu không hết. Mụn vừa đỏ vừa to trông rất khó coi. Ra ngoài tôi phải đeo khẩu trang. Tôi biết đây là giả tướng và phải bỏ đi nhân tâm. Tôi bèn tìm ở bản thân và đã tìm thấy rất nhiều chấp trước liên quan đến gương mặt, ví như tâm thích thể diện, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm thích đẹp, sắc tâm, không bao dung, không tu khẩu, không thiện, tật đố, oán hận, chấp trước vào tự ngã, vân vân, thật nhiều, dường như đều có liên quan. Vì duy hộ hình tượng của đệ tử Đại Pháp, không thể bôi nhọ Đại Pháp, mấy năm qua, ngày ngày tôi phát chính niệm đều thanh trừ chúng, đôi khi còn giảng chân tướng thiện giải chúng, niệm chín chữ chân ngôn, bình thường chú trọng tu bỏ những tâm chấp trước này. Nhưng mụn vẫn nổi dữ dội như cũ, hết đợt này đến đợt khác. Tôi lên Minh Huệ Net đọc bài chia sẻ của đồng tu, không có bài học tham khảo ở phương diện này. Khi chia sẻ với đồng tu, họ đều nói là tiêu nghiệp, là hảo sự. Tôi nghĩ, ngoài vấn đề tâm tính ra, thì can nhiễu trong thời gian lâu nhất định phải có sai sót nghiêm trọng, mãi không tìm thấy sơ hở cứng đầu nào đó hoặc không chú trọng. Vậy nên, tôi dụng tâm tìm ở phương diện này, không bỏ qua dẫu chỉ chút xíu manh mối. Tôi nhớ khi còn nhỏ mình cũng bị nổi mụn, lúc đó hơn 10 tuổi. Mụn nổi đầy mặt khiến tôi rất tự ti, chữa trị đủ cách nhưng không tác dụng. Bác sĩ nói là mụn trứng cá, một phản ứng của tuổi dậy thì. Nhớ lúc đó tôi thích đọc tiểu thuyết, tản văn hiện đại và những loại văn học khác. Hầu như ngày nào tôi cũng đọc, lên trung học phổ thông thì tôi không đọc nữa và mụn cũng hết. Có lẽ những thứ tôi đọc đều là sách báo độc hại của tà đản và người thường. Các linh thể bất hảo liền dùi lên mặt, gây ra mụn và viêm nhiễm trên mặt. Đây là nguyên nhân chính. Sau tu luyện, tôi không tiếp xúc sách báo, tivi, phim ảnh của người thường, vân vân. Trong nhà cũng thanh lý sạch sẽ hoàn toàn, ngay cả thư pháp, sách, bộ sưu tập, hình ảnh, vân vân, cũng thanh lý hết. Tôi nghĩ, liệu mình còn xem những gì độc hại của người thường không? Tìm kỹ hơn, tôi phát hiện bản thân có chấp trước thích đọc tin tức người thường. Mỗi ngày đọc xong Minh Huệ Net, cũng muốn xem xã hội đang có những tin tức gì. Bất chi bất giác bị tâm hiếu kỳ, tâm hiếu chuyện, tâm hiển thị và những thay đổi của xã hội người thường dắt mũi đã hình thành thói quen. Đây cũng là một chấp trước rất lớn, là sơ hở. Có thể nó đã làm ô nhiễm thân tâm tôi. Tôi không xem nữa, bỏ được một thời gian, nhưng không buông được thông tin về cuộc bầu cử Mỹ, chấp trước vào tin tức, dần dần lệch khỏi Pháp. Không lâu sau, tôi lại lên mạng xem lại. Vì sao tâm chấp trước khó bỏ đến vậy? Ngày ngày học Pháp, học thuộc Pháp, nhưng không thực sự đắc Pháp, không hiểu rõ pháp lý, bị chấp trước dẫn động điên đảo, hoặc có thể chưa tu đến bước tỉnh ngộ đó. Sau đó, Minh Huệ Net đăng thông chi yêu cầu các đệ tử Đại Pháp ngừng sử dụng WeChat. Trong tâm tôi, Minh Huệ Net rất thần thánh vĩ đại, luôn đồng hành cùng tôi từ khi bắt đầu tu luyện, là ngôi nhà tinh thần của tôi, sự trưởng thành trong tu luyện của tôi không tách rời Minh Huệ Net. Tôi lập tức gỡ cài đặt WeChat, làm theo thông chi một cách vô điều kiện. Dù có nhiều lời chỉ trích từ mọi phía, đặc biệt là áp lực từ đơn vị, nhưng tôi đều ứng phó vượt qua được. Tôi phát một niệm, thỉnh sư phụ gia trì, nếu đơn vị có chuyện gì hãy cho con biết. Kết quả xác thực là có bất cứ chuyện lớn gì, tôi đều được biết kịp thời, không có chậm trễ làm việc quan trọng. Từ đó tôi cũng không sử dụng WeChat nữa, cắt đứt với nó. Thời điểm gỡ cài đặt WeChat, điện thoại di động tự động phát ra một bản nhạc mừng như việc mở một chai bia, đại khái là trong vài phút, rất kỳ diệu. Chuyện này cũng rất khích lệ tôi. Sau khi gỡ cài đặt WeChat, cơ thể tôi nhẹ nhàng thoải mái như được cởi bỏ một lớp áo giáp, giả tướng trước mắt cũng tiêu mất, mụn trên mặt giảm một chút, nhưng không hoàn toàn như mong đợi. Sau đó, sư phụ công bố kinh văn mới, gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ, đã cảnh tỉnh mạnh mẽ tôi. Tôi học pháp nhiều lần, kết hợp học giảng pháp của sư phụ liên quan về phương diện này. Trong trả lời câu hỏi của đệ tử, sư phụ giảng, hỏi, trạng thái tu luyện lúc tốt lúc xấu, có lúc chấp trước những gì mình thích, xem máy tính, đánh game, chơi điện thoại, và tu luyện bị nhãng đi. Làm sao có thể khống chế bản thân, bảo trì tinh tấn? Sư phụ, người ta nói đó là chúng độc. Tôi bảo mọi người tại sao gọi là chúng độc. Theo y học, người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi. Khi rất phát triển thì là chúng độc. Kỳ thực không phải. Vậy là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một chư vị mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, nó khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2019. Thông qua không ngừng học pháp, học thuộc pháp, trong pháp nhận thức pháp, không ngừng quy chính bản thân, tôi lập tức bỏ được dục vọng xem tin tức người thường, cũng không muốn xem nữa. Thật là kỳ diệu. Đến bây giờ vẫn không xem, không phải là khống chế bản thân không xem, mà dường như nó hoàn toàn không tồn tại. Sư phụ đã lấy đi những thứ chấp trước này. Cảm tạ sư phụ, đệ tử không sao biểu đạt hết bằng lời. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chấp trước và trạng thái không đúng đắn của tôi, bao gồm phương thức tư duy phụ diện, học pháp không nhập tâm, vân vân. Tất cả đều liên quan đến việc xem tin tức người thường này. Một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện đã bị loại bỏ hoàn toàn. Không xem nữa, cũng không bị ảnh hưởng đến làm ba việc, dẫu một chút cũng không. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đọc biết một số thông tin từ Minh Huệ Net tổng hợp về xu hướng toàn cầu gần đây và những chuyện vô tình thu được từ người thường, nhưng bản thân cũng cần tu khẩu. Trước đây, chồng hỏi tôi một số tin tức trên mạng. Tôi vui vẻ nói hăng say, tùy ý bình luận người khác kèm theo cảm xúc. Ban đầu, anh ấy còn thích nghe. Sau khi nghe nhiều, anh ấy nói, em không có trong sáng quang minh, toàn là mặt đen tối, chủ kiến quá khích. Anh ấy thấy tôi thề với kết quả bầu cử Mỹ, nên đi cá cược với những người khác. Kết quả khiến anh ấy á khẩu, chẳng nói được gì. Anh không tin và không nghe nữa. Thực chất là sư phụ mượn miệng anh ấy để thức tỉnh tôi, muốn tôi đừng bị cuốn vào trong đó, đừng xem và đừng phát tán nó. Nhưng khi đó tôi không ngộ ra, còn nói anh ấy chủ động bị tin tức giả tẩy não. Tôi đã đẩy anh ấy ra mà không biết, thật là hại người, hại mình. Sau khi học kinh văn mới, gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ của sư phụ, tôi mới biết bản thân cũng bị lừa. Một người tu luyện là dĩ pháp vi sư, sao có thể tin truyền thông nói nhỉ? Truyền thông tồn tại là vì xã hội người thường, để phục vụ người thường. Bây giờ nó đã trở thành sự phụ thuộc tinh thần của người thường. Người thường giống như mất hồn khi bị tách khỏi những thứ này. Ai ai cũng cầm điện thoại không rời tay và cúi gầm đầu. Trong khi căn bản sinh tồn của người tu luyện là dựa vào pháp, người tu luyện không thể ly khai đại pháp dẫu chỉ một khắc. Đó mới là dinh dưỡng tinh thần và gốc sinh mệnh của người tu luyện, là chiếc thang lên trời, là thuyền pháp để đến bờ bên kia. Người tu luyện phải cắt đứt phía con người để hướng tới thần, không chấp trước vào bất kỳ thứ gì của xã hội người thường. Vì sao ngay cả thứ người thường bề mặt nhất cũng không bỏ được, chấp trước mãi không thôi? ngay cả bài tập về nhà lớp 1 cũng chưa đạt chuẩn, nói chi đến đột phá từng thứ cao hơn. Lại nói, mọi thứ trong xã hội người thường đều xoay chuyển quanh đại pháp, chúng ta là diễn viên chính của vở kịch lớn này. Người thường chỉ là một quân cờ trong thiên tượng biến hóa. Loạn tượng thế gian cũng là hoàn cảnh để thần đào thải con người khi cần. Sư phụ đang kiểm soát tất cả. Một khi cứu người đủ số, thì vở kịch lớn cũng vén màn kết thúc. Mọi thứ cuối cùng trở về con số không. Nên thế nào thì là thế đó. Lưu lại thì lưu lại, đào thải thì đào thải. Sinh mệnh toàn vũ trụ hy vọng được cứu trong lần chính pháp này. Thế nhân đều hy vọng vào chúng ta. Vì sao chúng ta vẫn hướng ngoại tìm? Sau khi bỏ chấp trước vào việc xem tin tức của người thường, tư duy phụ diện trong tôi cũng ít đi hẳn. Đầu não không chứa những tin tức loạn bát nháo của người thường, cũng không nhận can nhiễu từ tin tức khác, không biết nhiều về tình hình bên trong của cái gọi là tin tức độc nhất vô nhị, thì cũng tự nhiên im lặng không nói gì nữa, cũng không còn suy nghĩ phụ thuộc và tham khảo tin tức người thường nữa. Khi gặp vấn đề, chỉ tìm đáp án trong pháp, dùng nhãn quang của người tu luyện để nhìn và đối đãi mọi việc, tự nhiên cũng trở nên thuần tịnh và an tĩnh. Khi đi đường, lúc ngủ, làm việc, trong não tôi luôn phản ánh ra pháp nhiều hơn. Thay vì là chuyện minh tinh này trốn thuế, quan chức cấp cao kia bị báo cáo, dự ngôn lại nói gì, người bán giao dạo lại xuất hiện ở đâu, tà đảng lại làm ra chiêu gì, người thường có biện pháp gì mới, vân vân. Xem ra, khi trong não người tu luyện chứa đầy những tin tức giác của người thường, thì làm sao tĩnh lại được? Trước đây, ngày ngày phát chính niệm thanh lý những nghiệp tư tưởng này, nhưng vọng niệm cứ lên xuống như thủy triều, tĩnh không được, bây giờ thì dừng được rồi. Sư phụ giảng, nguyên nhân căn bản làm người ta không tĩnh lại được, không phải là vấn đề thủ pháp, không phải vì có tuyệt chiêu nào đó, mà là vì tư tưởng của chư vị, cái tâm của chư vị không tịnh. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Kỳ thực trong quá trình này thì muộn đã không còn quan trọng đối với tôi nữa. Nhất thời nó không mất thì tôi cũng không chấp trước. Nó chỉ là cái phong vũ biểu hay còn gọi là khí áp kế để đo áp suất khí quyển. Còn muộn nghĩa là vẫn còn lậu. Nó chỉ là phần khởi đầu dẫn dắt tôi từng bước tìm ra manh mối, tìm ra hang ổ tà ác, thanh trừ tận gốc. Tôi kiên định tin tưởng rằng mình sẽ tóm được tên đầu sỏ này, và tôi thỉnh cầu sư phụ điểm hóa. Một hôm, không hiểu sao tôi nhận được một đầu vải vụn dài khoảng 30cm từ mạng mua sắm trực tuyến Taobao. Rất khó hiểu, tôi nhờ bạn hỏi chỗ chăm sóc khách hàng, được trả lời rằng có thể người bán đã xóa đơn xóa ghi chú. Dĩ nhiên, đây là cách giải thích của người thường. Chẳng phải là sư phụ điểm ngộ mình sao? Không thể dùng Taobao, đều là rác, đều là chỗ dơ bẩn nhất. Mỗi thông tin trong điện thoại di động đều là linh thể, là nguồn ô nhiễm, đều là nhân tố và sinh mệnh vật chất hủ bại tà ác, đều muốn gắn lên thân của người tu luyện, tìm tải thể, muốn trốn thoát, muốn hại người tu luyện, chính là muốn phụ thể người tu luyện. Đã tìm được thì phải làm được mới là tu luyện. Tôi lập tức gỡ cài đặt Taobao và Alipay, gỡ đi hai cái ổ của nhân tố tà ác, cắt đứt những thứ của người thường. Tôi phải quy chính trong pháp, tôi không muốn những thứ này của người thường, nhưng vẫn có thể thích ứng với xã hội. Sư phụ có rất nhiều biện pháp, đại pháp là toàn năng. Sau khi gỡ bỏ hoàn toàn, bình thường tôi cũng đóng rất nhiều chương trình trong điện thoại, chỉ còn lại một chức năng nghe gọi, và chiếc điện thoại đã thực sự sạch sẽ. Hôm sau soi gương, trong một đêm, toàn bộ mụn bay đi mất, hết sạch, không hề có quá trình trung gian. Chính là như chim vỗ cánh bay đi vậy. Lấy ví dụ này để so sánh hợp lý hơn, tôi đứng trước gương với đầu não trống rỗng. Mấy hôm sau, da mặt sáng trắng mịn màng, cũng không để lại bất kỳ vết mụn nào, thật là thần kỳ. Sau sự việc, tôi nghĩ đi nghĩ lại về điều này, cứ xuất hiện câu cái phẩy tay, mụn đã theo tôi nhiều năm như thế, cũng nghe tôi giảng chân tướng nhiều lần. Chúng cũng là sinh mệnh, đều vì pháp mà đến. Tôi nói trong không trung, các ngươi hãy đến nơi nên đến, ghi nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, đồng hóa Đại Pháp, sẽ có một tương lai tốt đẹp, nếu muốn tu luyện thì chuyển sinh thành người, và đến tu luyện. Cảm tạ sư phụ, ngài đã dùng chúng để thành tựu con. Sau đó, có mấy lần tôi tạm thời tải Taobao và Alipay để mua hàng trực tuyến. Mỗi lần dùng xong liền xóa ngay. Tôi cho rằng như vậy sẽ không nhận can nhiễu. Sai rồi, dùng một lần thì muộn xuất hiện một lần. Thực sự xuất hiện ngay lập tức. Đầu tiên là ở giữa lông mày, sau đó ở mũi, ở miệng. Không nhiều, chỉ vài nốt, nhưng phải qua mấy ngày mới mất đi. Về sau có hai lần chồng đưa tôi xem video TikTok trong điện thoại của anh ấy. Chỉ xem chưa tới 2 phút, nhưng hôm sau mụn lại nổi trên mặt. Thực sự là hễ nhìn điện thoại liền nổi mụn, rất linh nghiệm. Giả tướng mụn xuất hiện lặp lại nhiều lần cũng chứng minh một điều. Cái gốc tai họa chính là Internet và điện thoại. Nó đúng là thủ phạm. Thực chất người thường lên mạng, chơi điện thoại di động cũng bị can nhiễu rất lớn. Họ sẽ mắc bệnh, họ cũng không tin rằng nó có liên quan gì đến những thứ này. Người thường nói, chẳng phải người khác cũng vậy sao? Bao nhiêu người chơi điện thoại? Người thường chính là người thường, chúng ta là người tu luyện. Người tu luyện giảng đề cao tâm tính, không kiền tịnh cái tâm này có được chăng? Pháp có tiêu chuẩn, làm sao để có thể dụng tâm đối đãi đây? Sư phụ đều nhìn thấy từng ý từng niệm của chúng ta. Thông qua chuyện này, tôi đã tu bỏ được rất nhiều tâm chấp trước. Mặc dù quá trình rất dài, nhưng cuối cùng chuyện xấu đã thành hảo sự để tôi đề cao. Sư phụ giảng, trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả. Bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì chúng mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn. Trích, gửi Pháp hội Chicago, tinh tấn yếu chỉ 3. Lần này, tôi mới thực sự lý giải được nội hàm của đoạn pháp này. Đây cũng là chứng thực pháp. Thiết nghĩ, người tu luyện có một số quan khó phía trước, dường như nhất thời không tìm ra vấn đề ở đâu, vì vậy chịu đựng trong thời gian dài. Cứ cho rằng là tiêu nghiệp. Kỳ thực sư phụ sẽ không an bài phương thức tiêu nghiệp trường kỳ này. Sư phụ chỉ lợi dụng nó, tương kế tiệu kế để chúng ta đề cao. Sư phụ an bài chúng ta tiêu nghiệp đều xoay quanh việc chứng thực pháp và cứu độ chúng sinh làm chính. Tất cả đều phải khởi được tác dụng chính diện. Trên cơ sở không ảnh hưởng cứu độ chúng sinh làm tiền đề. Hình tượng đệ tử đại pháp là một phần của chân tướng, cũng là pháp khí chứng thực pháp. Sao có thể mặc cho tà ác tùy ý thao túng? Tất cả là do tôi ngộ tính kém, không hiểu rõ pháp lý, đã thừa nhận cựu thế lực nhiều năm như vậy, hợp tác với chúng mà không tự biết. Đây là bôi nhọ đại pháp, biến tướng phá hoại pháp. Vì sao cựu thế lực có thể can nhiễu? Nếu không quy chính trong pháp, chỉ phát chính niệm không cho chúng can nhiễu bức hại, liệu chúng có ngoan ngoãn đi không? Đây là tu à? Tu luyện sao có thể đơn giản như vậy chứ? Giống như một quả trứng thối, chiêu mời nhiều ruồi nhặng. Tôi phát chính niệm để chúng mau đi và hủy chúng. Nhưng quả trứng thối đó không được tìm thấy và vứt đi. Dĩ nhiên, ruồi nhặng vẫn cứ đến. Vì đó là tổ của chúng. Chỉ có tìm ra chấp trước, tu bỏ chấp trước, để cao tâm tính mới được. Thực chất, phương thức biểu hiện can nhiễu từ Internet và điện thoại di động đến người tu luyện có nhiều phương diện, vì mỗi người là khác nhau. Tà ác cũng biến hóa đủ dạng để hại người. Một số đồng tu bị can nhiễu cũng không nhất định là biểu hiện trên khuôn mặt. Hình thức bên ngoài sẽ khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào, chúng nhất định sẽ can nhiễu nghiêm trọng lên thân tâm của người tu luyện. Điều này không cần phải nghi ngờ. Con cảm tạ sư phụ từ bi đã tương kế tiệu kế dùng hình thức mụn này, với cái giá phải trả nhỏ nhất, ý là sự tổn thất trên thân thể, để con tìm ra biết bao nhiêu thiếu sót và quy chính bản thân. Tôi viết ra trải nghiệm này, mục đích là phơi bày nó, xé bỏ lớp vỏ ngoài hoa lệ đường đường chính chính mê hoặc người khác của nó, để nhiều người tu luyện nhận rõ và rời xa nó, cộng đồng tinh tấn đề cao, để sư phụ ít phải lo lắng. Trước đây, tôi không viết bài chia sẻ, cho rằng người khác đều làm tốt hơn mình không đủ tiêu chuẩn chia sẻ. Nhưng sau khi tôi học, giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 1999, tôi đã thay đổi quan niệm. Sư phụ giảng, hôm qua phóng viên hỏi tôi rằng sự việc gì khiến ông cảm thấy vui mừng nhất trong cuộc đời. Đương nhiên cả cuộc đời tôi là làm sự việc này. Đối với những thứ của người thường, tôi nói rằng tôi không thấy có gì vui mừng nhất cả. Khi tôi nghe hoặc xem học viên nói về tâm đắc thể hội, tôi thấy yên lòng nhất. Mỗi bước đề cao của học viên đều rất không dễ dàng gì, phải chịu khổ rất nhiều. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc năm 1999. Tôi là một lạc tử của Đại Pháp, con đường tu luyện khác nhau. Có thể để sư phụ vui lòng là điều vui nhất của một đệ tử như tôi. Đồng thời tôi cũng có nhận thức mới đối với việc không thừa nhận cựu thế lực. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.